Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Tú Anh, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 5 2012.
Nhân sĩ trí thức Việt Nam ra tuyên bố về vụ cưỡng chế Văn Giang.
Ba blogger điếu cày Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần sẽ ra tòa ngày 15 tháng 5.
Hoa Kỳ tăng gấp 3 viện trợ quân sự cho đồng minh Philippines.
Bắc Kinh tuyên bố có thể cho Trần Quang Thành đi Mỹ du học.
Hàn Quốc thúc giục Bắc Triều Tiên thanh toán nợ.
Lãnh đạo Đảng Cánh Trung François Bayrou tuyên bố bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Xã hội Hollande.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Bắc Kinh điên đầu với thế hệ tranh đấu bằng truyền thông điện tử.
Chấn áp người dân chỉ chứng tỏ là chính quyền đang rất yếu và sợ dân. RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng.
Kính thưa quý vị, nhân sĩ trí thức Việt Nam ra tuyên bố về vụ cưỡng chế ở Văn Giang. Ban điều hành trang mạng Bullshit Việt Nam hôm nay vừa công bố bản tuyên bố về việc cưỡng chế giải tỏa đất đai ở Văn Giang và kêu gọi mọi người ký tên vào bản tuyên bố này. Hiện giờ, bản tuyên bố đề ngày 1 tháng 5 2012 đã có chữ ký của hơn 120 người, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức tên tuổi ở Việt Nam và nước ngoài. Theo bản tuyên bố, vụ cưỡng chế giải tỏa đất đai bằng vũ lực ngày 24 tháng 4 2012 ở huyện Văn Giang, Hưng Yên đang gây xúc động mạnh mẽ tất cả những người Việt Nam có lương tri, dấy lên nỗi lo lắng chưa từng có trong mọi người dân Việt biết suy tư về vận mệnh của đất nước. Bản tuyên bố nhắc lại là trong vụ Văn Giang, để hỗ trợ cho một dự án kinh doanh tư nhân, chính quyền đã huy động hàng ngàn công an, cảnh sát vũ trang hùng hậu đàn áp cuộc chống đối giải tỏa của hàng trăm nông dân. Các tác giả bản tuyên bố cho rằng đó là những tội ác trời không dung, đất không tha. Những người ký tên vào bản tuyên bố yêu cầu các cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam chính thức bày tỏ quan điểm về việc sử dụng bạo lực để giải tỏa đất ở Văn Giang ngày 24 tháng 4, cũng như công bố rõ những người, những bộ phận chính quyền địa phương và trung ương chịu trách nhiệm về vụ cưỡng chế giải tỏa trên. Họ còn yêu cầu xem xét lại toàn bộ dự án EcoPark và đòi các cấp chính quyền và doanh nghiệp EcoPark phải xin lỗi bồi thường cho những người dân bị đánh đập ngược đãi trong vụ cưỡng chế, đền bù thiệt hại cho những hộ nông dân bị giải tỏa đất. Nếu EcoPark không thực hiện những yêu cầu trên, bản tuyên bố kêu gọi mọi người tẩy chay dự án này. Cuối cùng, những người ký tên vào bản tuyên bố yêu cầu chính quyền không được sử dụng lực lượng trị an của nhà nước để cưỡng chế đất đai, hỗ trợ cho những dự án không phục vụ lợi ích thật sự của quốc gia, an ninh quốc phòng, cũng như phải nhanh chóng sửa đổi luật đất đai theo hướng đặt quyền lợi của người dân và của quốc gia lên cao nhất. Chưa biết là chính quyền Việt Nam sẽ đáp ứng bản tuyên bố nói trên như thế nào, nhưng trong hội nghị toàn quốc ngày 2 tháng 5 vừa qua về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Khắc Hào đã tuyên bố là trong vụ Văn Giang có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Thậm chí ông còn khẳng định là những video clip giả đã được dàn dựng để vu khống, bôi nhọ chính quyền. Ông Nguyễn Khắc Hào còn yêu cầu phải xử lý kiên quyết những người mà ông xem là lợi dụng dân chủ, móc nối với những phần tử tiêu cực, bất mãn phản động trong nước và nước ngoài, cố tình chống phá chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Ba blogger điếu cày Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần sẽ ra tòa ngày 15 tháng 5. Hôm nay, luật sư Đoàn Thái Duyên Hải, một trong các luật sư bào chữa, cho hãng tin AFP biết, tòa vừa gửi thông báo là blogger Nguyễn Văn Hải, tức điếu cày, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần sẽ ra tòa ngày 15 tháng 5 tới tại Sài Gòn. Ba blogger nói trên sẽ bị đưa ra xử tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Thế nhưng trả lời qua điện thoại chiều nay, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho blogger điếu cày, cho hay là tòa vừa rút lại quyết định nói trên, tức là hiện giờ vẫn chưa biết khi nào mà blogger nói trên sẽ ra tòa. Trước đó đã có tin là ba blogger này sẽ bị đem ra xử vào ngày 17 tháng 4, nhưng phiên tòa đã được dời lại. Blogger điếu cày là người được thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do, cùng với sự tham gia của hai blogger Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần. Bị bắt năm 2008, anh đã bị xử 3 năm tù vào tháng 10 năm 2010 với tội danh trốn thuế sau khi có những hoạt động và bài viết phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Tuy đã mãn hạn tù, anh vẫn tiếp tục bị giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Blogger Phan Thanh Hải, tức anh Ba Sài Gòn, cũng là một chủ trang blog chuyên viết về những đề tài nhạy cảm như khai thác bô xít Tây Nguyên, tranh chấp chủ quyền Biển Đông hay các vụ tham nhũng, các vụ xử nhà đối lập ở Việt Nam, đã bị bắt vào tháng 10 năm 2010 tại Sài Gòn. Còn bà Tạ Phong Tần, nguyên là một sĩ quan công an, vẫn thường dùng trang blog của bà để tố cáo nạn tham nhũng và bất công trong hệ thống tư pháp Việt Nam. Bà đã bị bắt vào tháng 9 năm 2011. Theo thông tin từ trang mạng truyền thông Chú Cú Thế, blogger Tạ Phong Tần đã tuyệt thực suốt 35 ngày nên sức khỏe rất yếu. Về phần blogger Điếu Cày, sau hơn một năm rưỡi bị biệt giam vừa qua đã được gặp mặt thân nhân. Gia đình Điếu Cày cho biết tình trạng sức khỏe của anh hiện nay không tốt vì bị giam giữ trong phòng tối, thiếu ánh sáng suốt cả một thời gian dài. Để phản đối điều kiện giam giữ, anh cũng đã từng tuyệt thực 28 ngày và phải vào cấp cứu tại bệnh viện. Các tổ chức quốc tế như Human Rights Watch đã từng lên tiếng về trường hợp của ba blogger nói trên. Về phần chính phủ Hoa Kỳ, theo AFP, Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bài phát biểu nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới hôm qua 3 tháng 5 cũng đã nhắc đến trường hợp Điếu Cày. Ông Obama nói, chúng ta không được quên những nhà báo như Điếu Cày, người mà vụ bắt giữ năm 2008 trùng hợp với đợt đàn áp hàng loạt các nhà báo công dân ở Việt Nam.
Bắc Kinh tuyên bố có thể cho Trần Quang Thành đi Mỹ du học. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, ông Trần Quang Thành có thể nộp đơn xin đi du học. Có lẽ đây là giải pháp dung hòa ít làm cho Bắc Kinh mất mặt nhất từ khi nhà bảo vệ nhân quyền này vào sứ quán Hoa Kỳ lánh nạn. Hôm qua, Trần Quang Thành đã gây thêm ấn tượng khi ông điện thoại trực tiếp vào Quốc hội Mỹ. Theo AFP, luật sư mù Trần Quang Thành tuyên bố với hãng thông tấn Pháp là sinh mạng của ông bị đe dọa và hy vọng rằng chính phủ Trung Quốc sẽ tôn trọng lời hứa ký kết với Mỹ bảo vệ quyền công dân. Trong khi đó, trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên Lưu Vi Dân tuyên bố là nếu Trần Quang Thành muốn xuất ngoại thì với tư cách là công dân Trung Quốc, ông có thể đệ đơn xin theo thủ tục. AFP cho đây là tín hiệu của Bắc Kinh muốn tìm một giải pháp thỏa đáng để giải quyết chuyện đau đầu Trần Quang Thành. Ngày hôm qua, nhà tranh đấu này đã có thêm một sáng kiến độc đáo khác vận động công luận quốc tế. Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một buổi thảo luận tại Quốc hội Mỹ bị gián đoạn vì một cú điện thoại. Người ở đầu dây là luật sư Trần Quang Thành. Từ giường bệnh trong Bệnh viện Chiêu Dương, ông cầu cứu lập pháp Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tin viên Rafael Renz tường thuật.
La scène est inédite et pour tout dire surréaliste. Au milieu d'une audition consacrée à son cas,
thật là một cảnh tượng chưa từng thấy, nếu không muốn nói là vượt qua sức tưởng tượng. Vào giữa lúc một ủy ban quốc hội Mỹ nghe điều trần về trường hợp của luật sư mù Trần Quang Thành, thì đương sự tham gia trực tiếp. Ông Trần Quang Thành phát biểu qua điện thoại di động do một người bạn cầm trên tay đặt cạnh máy vi âm. Tôi muốn gặp bà Hillary Clinton. Ông Trần Quang Thành nói rõ như vậy từ căn phòng của bệnh viện tại Bắc Kinh. Sau đó ông giải thích là ông hy vọng được bà giúp đỡ nhiều hơn và ông muốn tạ ơn Ngoại trưởng Mỹ. Ông Trần Quang Thành nói về những sự lo ngại của ông cho sinh mạng của người thân nhất là mẹ và anh trai. Chủ tịch Ủy ban Hạ viện đặc trách về nhân quyền Trung Quốc, dân biểu Chris Smith, tức khắc lên tiếng hậu thuẫn ông Trần Quang Thành. Ông Smith nói xin trích, trường hợp của ông là một cuộc trách nhiệm thực sự đối với Trung Quốc, mà chính quyền đã từng cam kết bảo đảm an toàn cho ông, điều mà chúng tôi lo ngại. Nhưng đây cũng là một trách nhiệm cho phía Hoa Kỳ để xem nhân quyền có ý nghĩa thật sự hay không. Sau đó, vị dân biểu đảng Cộng hòa này đã gọi điện thoại cho Ngoại trưởng Hillary Clinton, yêu cầu bà Clinton đến tận bệnh viện thăm ông Trần Quang Thành. Trong lời nhắn nhủ về luật sư mù đang mong được giúp đỡ, dân biểu Chris Smith tuyên bố, ông, gia đình ông và những người hậu thuẫn cho ông sẽ phải lên một chuyến máy bay để sang Hoa Kỳ.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố nhân quyền là một vấn đề thiết yếu đối với tất cả mọi quốc gia. Kết thúc hai ngày đối thoại về chiến lược Mỹ-Trung tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã khẳng định là Hoa Kỳ tiếp tục đề cập đến các hồ sơ nhân quyền, bởi vì đây là một vấn đề thiết yếu đối với tất cả mọi quốc gia, và nước Mỹ sẽ đề cập đến từng trường hợp cá nhân hay từng tình huống mỗi khi cần thiết. Trong bối cảnh vụ Trần Quang Thành đang đè nặng lên quan hệ Mỹ-Trung, phát biểu từ Bắc Kinh kết thúc đối thoại chiến lược song phương khép lại vào ngày hôm nay 4 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ đã phát biểu như trên, Và để đáp lại lời bà Clinton thì Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc ông Đới Bình Quốc đã cho rằng, xin trích, nhân quyền không thể là một phương tiện để can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia hay để gây rối trong quan hệ ở cấp nhà nước từ trong nguyên văn. Tuy còn rất nhiều các bất đồng về nhân quyền, thế nhưng Washington và Bắc Kinh dự trù thảo luận tiếp về vấn đề này vào mùa hè sắp tới tại thủ đô Hoa Kỳ. Bên cạnh hồ sơ nhân quyền thì Ngoại trưởng Mỹ cũng đã nhấn mạnh là về phương diện ngoại giao, Washington và Bắc Kinh sẽ làm việc chung với nhau trên những hồ sơ lớn, cụ thể hơn là liên quan đến vấn đề Bắc Triều Tiên, Syria hay Iran. Riêng đối với trường hợp của Bắc Triều Tiên thì bà Clinton giải thích là nếu như Bình Nhưỡng sẵn sàng tuân thủ những cam kết đối với cộng đồng quốc tế thì Washington cũng sẽ sẵn sàng để làm việc với chính quyền của nước này. Liên quan đến hồ sơ Syria và hạt nhân Iran, thì Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Trung Quốc do là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cho nên Bắc Kinh có khả năng gia tăng áp lực với chính quyền Tehran cũng như là đối với Damas để chấm dứt bạo động đã kéo dài hơn một năm qua tại Syria. Theo một số các nguồn tin từ phía Hoa Kỳ thì có nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ nhượng bộ trên vấn đề Iran nhưng vẫn giữ nguyên lập trường đối với cuộc nổi dậy tại Syria. Còn trong lĩnh vực kinh tế thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Timothy Geithner tiếp tục kêu gọi Bắc Kinh tăng giá đồng nhân dân tệ cho dù ông cũng nhìn nhận là phía Trung Quốc đã đưa ra những quyết định quan trọng và đầy hứa hẹn. Trong lĩnh vực này, tháng trước thì Trung Quốc đã thông báo nới lỏng biên độ tỷ giá hối đoái. Hàn Quốc thúc giục Bắc Triều Tiên nhanh chóng thanh toán nợ. Vào lúc quan hệ liên triều đang bị xấu đi, Seoul hôm nay chính thức đòi Bình Nhưỡng hoàn trả lại khoản tiền 720 triệu đô la. Trên đây là khoản tiền mà Bắc Triều Tiên đã dùng để mua lương thực của Hàn Quốc trong thời gian từ năm 2000 đến 2007. Vào hôm nay, mùng 4 tháng 5, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Kim Hyung-suk cho biết là Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã chính thức gửi một văn kiện đến đối tác Bắc Triều Tiên để yêu cầu chính quyền Bình Nhưỡng nhanh chóng hoàn lại các khoản tín dụng mà Hàn Quốc đã cho Bắc Triều Tiên vay với lãi suất thấp để mua lương thực. Tổng cộng số tiền nói trên lên đến 720 triệu đô la. Trên nguyên tắc thì vào ngày 7 tháng 6 sắp tới, Bắc Triều Tiên sẽ phải hoàn trả lại cho Seoul đợt tín dụng đầu tiên tổng cộng là 5,83 triệu đô la tính cả vốn lẫn lời. Cụ thể hơn nữa là trong thời gian từ năm 2000 cho đến năm 2007, thì Hàn Quốc đã 6 lần cấp tín dụng cho Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã dùng khoản tiền tổng cộng là 720 triệu đô la để có thể mua 2,6 triệu tấn lương thực. Ngoài các khoản lương thực 2,6 triệu tấn vừa nêu, thì Hàn Quốc đã còn tặng không cho Bắc Triều Tiên phân bón trị giá tương đương với khoảng 700 triệu đô la. Bên cạnh chương trình lương thực, thì Seoul lại còn cấp thêm 140 triệu đô la tín dụng giúp cho Bình Nhưỡng mở mang hạ tầng cơ sở và cho Bắc Triều Tiên vay thêm 88 triệu đô la để nâng cấp hệ thống công nghiệp. Hàn Quốc đã chấm dứt các chương trình hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên sau khi Tổng thống Lee Myung-bak lên cầm quyền vào đầu năm 2008. Seoul cũng đã xét lại chính sách Vầng Thái Dương do cố Tổng thống Kim Dae-jung đề xướng. AFP cũng nhắc lại là Hàn Quốc đòi Bắc Triều Tiên nhanh chóng thanh toán nợ trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa hai nước liên triều từ thất bại của Bình Nhưỡng qua vụ phóng tên lửa hôm 13 tháng 4 2012 đến việc Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân một lần nữa từ vụ Seoul tố cáo Bình Nhưỡng làm nhiễu sóng ảnh hưởng tới máy bay dân sự cho đến những lời lẽ thóa mạ Tổng thống Lee Myung-bak mà bộ máy tuyên truyền của Bắc Triều Tiên đã không ngớt tung ra trong thời gian gần đây.
Tại Pháp, lãnh đạo đảng cánh trung Peru tuyên bố bỏ phiếu cho ứng cử viên xã hội Hollande. Hôm qua, trong một bài phát biểu với báo chí, chủ tịch đảng cánh trung Modem, ông François Bayrou đã tuyên bố là trong vòng 2 bầu cử tổng thống ngày 6 tháng 5 tới, với tư cách cá nhân, ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng xã hội François Hollande. Tuy nhiên, ông không đưa ra chỉ thị chung cho các ứng cử viên đảng cánh trung mà để cho họ tự do chọn lựa. Trong vòng 1 bầu cử tổng thống ngày 22 tháng 4 vừa qua, ông Bayrou đã về hạng tư với 9% số phiếu. Giải thích lý do vì sao ông chọn bỏ phiếu cho ứng cử viên xã hội, lãnh đạo cánh trung cho rằng Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy trong những ngày qua đã quá nghiêng về phe cực hữu, rời xa những giá trị mà đảng Modem theo đuổi. Nhưng mặc dù sẽ bỏ phiếu cho Hollande, ông Peru cho biết vẫn không đồng ý với chương trình tranh cử của ứng cử viên xã hội mà ông cho là sẽ đưa nước Pháp đến suy thoái. Quyết định của ông Peru dĩ nhiên đã bị đảng cánh hữu UMP cực lực chỉ trích. Trên đài truyền thanh hôm nay, ông Sarkozy cho rằng quyết định của lãnh đạo đảng cánh trung là thiếu nhất quán, còn đối với Thủ tướng François Fillon, đây là một sự chọn lựa không thể hiểu được. Dẫu sao, quyết định của ông Peru được xem là có tác động như là một quả bom đối với cánh hữu, bởi vì vị cựu bộ trưởng này đã từng phục vụ trong các chính phủ cánh hữu trong những năm 1990, trước khi chủ trương một đảng cánh trung hoàn toàn độc lập với cánh tả và cánh hữu. Về phần ứng cử viên Hollande, hôm qua đã khen ngợi quyết định của ông Peru mà ông xem là sự chọn lựa của một nhân vật tự do độc lập. Nhưng ông Hollande nói rõ là không hề có thương lượng với ông Peru. Với việc ông Peru tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Hollande, khả năng thắng cử của ứng cử viên xã hội càng thêm vững chắc. Kết quả các cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện trước tuyên bố của ông Peru cũng đã cho thấy là ông Hollande sẽ giành thắng lợi ở vòng 2 với tỷ lệ phiếu từ 52,5% đến 53,5%, tức là hơn từ 5 đến 6 điểm so với ông Sarkozy.
Hai vụ nổ bom tại Dagestan thuộc vùng Kavkaz của Nga làm 14 người chết và 120 người bị thương sau hai vụ đánh bom nhắm vào một đồn cảnh sát ở ngoại ô thủ đô Dagestan đêm ngày hôm qua, vài ngày trước khi ông Vladimir Putin tuyên thệ cho một nhiệm kỳ tổng thống mới, thì đây là vụ tấn công đẫm máu nhất diễn ra từ đầu năm tới nay. Kết quả điều tra sơ khởi cho biết là hai chiếc xe kể trên có mang theo 50 và 100 kg thuốc nổ. Đài truyền hình Nga đưa tin là chiếc xe gài bom thứ nhì có mục tiêu lao vào phía các cảnh sát và nhân viên cứu hộ khi họ đến điều tra về vụ nổ đầu tiên. AFP nhắc lại là vào đầu tháng 3 năm nay, hai ngày sau khi ông Putin đắc cử tổng thống cho một nhiệm kỳ thứ ba, thì đã có 5 cảnh sát Dagestan bị sát hại trong một vụ tự sát bằng bom. Ông Putin là người đã khởi xướng cuộc chiến lần thứ hai tại Chechnya vào năm 1999.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bắc Kinh điên đầu với thế hệ tranh đấu bằng truyền thông điện tử.
Chính sách áp bức tại Hoa Lục đang đụng phải một phong trào tranh đấu mới với những Trần Quang Thành, Ngải Vị Vị, Hồ Giai. Thế hệ mới này là những cao thủ về thông tin điện tử bảo vệ chính nghĩa tranh đấu của mình bằng phương tiện truyền thông hiện đại, làm cho chính quyền phải mất mặt và điên đầu vì không thể ngăn chặn được thông tin đa chiều. Hơn 20 năm về trước, những sinh viên lãnh đạo phong trào mùa xuân Bắc Kinh 1989 như Vương Đan, Thái Linh, Ngô Nhĩ Khai Hy kêu gọi biểu tình loan tải thông tin tại quảng trường Thiên An Môn bằng loa cầm tay và báo dán tường. Ngọn lửa đấu tranh tại thủ đô Bắc Kinh đã không lan rộng đến mọi tầng lớp dân chúng và những địa phương khác. Ngày nay, những nhà tranh đấu có trong tay những vũ khí truyền thông mà chỉ cần bấm nút là đưa thông tin tỏa khắp địa cầu, kể cả bên trong cơ quan quyền lực cao nhất của siêu cường số 1. Trong đêm thứ năm, rạng thứ sáu hôm nay, nhờ vào điện thoại di động mà từ một giường bệnh ở lầu 9 Bệnh viện Chiêu Dương ở Bắc Kinh, trong ngoài có công an canh chừng, luật sư mù Trần Quang Thành đã báo động trực tiếp với dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ ngay trong buổi điều trần về nhân quyền tại Trung Quốc. Theo tường thuật của AFP, lời nói qua điện thoại của ông Trần Quang Thành đã được một người bạn vừa ghi lại vừa thông dịch trực tiếp trước mặt các dân biểu Mỹ, phóng viên quốc tế và công chúng, một điều chưa từng thấy trong lịch sử tranh đấu nhân quyền. Giáo sư chính trị học Willie Lam thuộc Đại học Hồng Kông nhận định là sau vụ việc bất hủ này, từ nay về sau sẽ có nhiều nhà ly khai sử dụng phương thức này để kêu gọi những nhà chính trị Hoa Kỳ và Âu Châu can thiệp. Trong khi đó tại Bắc Kinh, cảnh sát và công an chìm tỏ ra lúng túng rõ rệt trước một đoàn phóng viên quốc tế, trong đó có thông tín viên của RFI đến Bệnh viện Chiêu Dương để gặp luật sư mù. Thứ sáu tuần trước, trong lúc bộ máy an ninh Trung Quốc không biết Trần Quang Thành đang ở đâu sau vụ vượt thoát vòng vây quản chế, thì vị luật sư này bằng video đã gửi thông điệp đến Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Trong đó, ông trình bày hoàn cảnh gia đình bị áp bức cụ thể ra sao và cảnh báo rằng nếu Đảng Cộng sản muốn tồn tại thì phải diệt trừ cán bộ tham nhũng. Thông điệp dài 15 phút được Sipbosun và YouTube chuyển tải khắp địa cầu. Giới phân tích cho rằng sự kiện một công dân tranh đấu cho dân quyền trực tiếp trình bày với người lãnh đạo những quan khiên của mình do cán bộ nhà nước gây ra chắc chắn sẽ có tác động mạnh. Philip Kinn, thành viên của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch thẩm định, Trần Quang Thành là biểu tượng của thế hệ công dân tranh đấu cho nhân quyền, có thiên khiếu sử dụng kỹ thuật thông tin hiện đại, tấm ảnh nhà luật sư mù bước ra khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã được đăng trên trang nhất của báo chí quốc tế. Trước Trần Quang Thành, nghệ sĩ Ngải Vị Vị bằng hệ thống webcam từ nơi quản chế đã xuyên qua hàng rào an ninh, liên lạc với bạn hữu bốn phương suốt 46 tiếng đồng hồ. Hồ Giai và vợ là Tăng Kim Yến cũng đã thông tin với bên ngoài mỗi khi bị công an sách nhiễu. Theo Human Rights Watch thì Ngải Vị Vị là người đi tiên phong trong lối tranh đấu bằng kỹ thuật số. Ông chứng minh rằng một người dấn thân cho nhân quyền trong một số điều kiện có thể thách thức chế độ kiểm duyệt hà khắc. Nhờ Internet, một người hô, vạn kẻ đáp. Giáo sư Willy Lâm dự báo rằng do bị mất mặt vì vụ Trần Quang Thành, nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ gia tăng các biện pháp mới chống các nhà ly khai. Nhưng tình thế ở Trung Quốc đã đổi thay. Trong quyển sách Triết lý của loài lợn, nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, Khôi Nguyên, Nobel Hòa Bình 2010 phân tích, bạo quyền thì vẫn thế. Nhưng người dân ngày nay đã hết u mê tâm tối như là cục đất. Họ ý thức được quyền công dân và đoàn kết với nhau đối đầu với bất công mà cội nguồn là nạn lạm quyền và tham ô. Nói cách khác, dù chế độ cộng sản sợ đa nguyên, đa đảng, nhưng không thể ngăn chặn được một đảng đối lập đang hình thành, gồm những con người thực sự đồng tâm đồng chí, mỗi ngày mỗi đông đảo hơn, đó là cộng đồng mạng Internet.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn Hóa. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu cuộc triển lãm nhiếp ảnh của tác giả Helmut Newton tại Viện Bảo tàng Grand Palais. Và cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Trọng Thành phụ trách. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI về chủ đề Chấn áp người dân chỉ chứng tỏ là chính quyền đang rất yếu và sợ dân.
Sự kiện chính quyền huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên huy động một lực lượng công an hùng hậu để cưỡng chế đất đai của nông dân cho dự án Ecopark hôm 24 tháng 4 cho đến nay vẫn còn gây chấn động dư luận. RFI Việt ngữ đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính chào ông Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, theo dõi những sự kiện ở Văn Giang vừa qua thì ông có nhận xét như thế nào ạ?
Sau vụ đầu có vương ở Tiên Lãng Hải Phòng rồi á, thì bản thân tôi cũng như nhiều người khác nghĩ rằng là chính phủ sẽ từ đó rút một cái bài học kinh nghiệm để có cách thức xử sự khôn khéo hơn và hợp lòng dân hơn đối với những cái vụ giải tỏa đền bù gây ra diễn ra trên tất cả các miền đất nước ở Việt Nam. Ngay ở số tỉnh miền Nam thì hiện nay cái vấn đề giải tỏa đền bù cũng là vấn đề rất bức xúc của nông dân. Mà tôi cho nguyên nhân chính là việc hiến pháp quy định rằng sở hữu đất đai là sự toàn dân, sự nhà nước là nó không hợp lý. Vì vậy mà cần phải công nhận quyền sở hữu ruộng đất của người dân, nhất là trong sửa đổi hiến pháp trong thời gian tới. Bởi vì đây là cái lỗ hổng pháp lý hết sức là lớn để mà các cấp chính quyền có thể tùy tiện giải tỏa rồi lấy đất của dân. Nhưng mà chúng tôi không ngờ rằng sau cái vụ Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng Hải Phòng rồi thì lại xảy ra vụ Văn Giang ở Hưng Yên trên cái quy mô hết sức là lớn. Bởi vì chính phủ đã huy động một cái lực lượng mà theo báo chí của nhà nước đó, cũng phải thừa nhận là cả 1.000 quân, kể cả công an của Bộ Công an phối hợp với tỉnh rồi huyện để mà gần như là đi dẹp loạn vậy đó. Và chúng tôi cũng xem mấy video clip thì khói bay mù mịt rồi tiếng nổ rồi tiếng khóc của người dân rồi hình ảnh đạn khói đó để mà giải tán người dân. Có thể nói cái hình ảnh này nó gây một cái chấn động rất lớn. Bởi vì mấy vị lãnh đạo chúng ta từng nói đây là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhưng mà để đi dùng những cái biện pháp trấn áp, đàn áp, mạnh tay những người dân không một cái gì trong tay hết. Tôi đặt trường hợp nếu đó là vợ con, gia đình của các vị lãnh đạo đó đã từng đổ máu, đổ mồ hôi để mà có cái miếng đất đó, ngày nay bị người ta đến cướp, hoặc là dưới danh nghĩa giải tỏa đền bù bằng một cái giá rẻ mạt, thì các vị đó sẽ hành xử như thế nào? Lẽ ra nhà nước với tư cách nhà nước của dân do dân thì chỉ làm trung gian thôi, bởi đây là dự án kinh tế, do đó thuận mua vừa bán. anh phải để cho chủ đầu tư thương lượng trực tiếp với người dân, phải chấp nhận một cái giá theo giá thị trường và hợp lý, người dân người ta chấp nhận được. Bởi vì nói thật, khi mà giải tỏa đền bù ngoài cái giá trị đất đai ra thì cái thiệt hại vô hình, tức là nơi sinh hoạt, làm ăn, rồi vấn đề học hành của con cái thiệt hại vô hình rất là lớn. Nhưng mà đền bù với một cái giá rẻ mạt như vậy thì làm sao người dân không phẫn nộ?
Dạ thưa, như vậy thì ông cho là chính quyền nên đứng ngoài chứ không nên huy động lực lượng an ninh để cưỡng chế người dân phải giao đất cho nhà đầu tư, phải không ạ?
Thì lẽ ra đứng trước cái phản ứng người dân đó thì chính phủ phải cho người xuống tìm hiểu xem thử cái nguyện vọng của người dân như thế nào, và quyết định của thủ tướng như vậy đã hợp lý chưa để có thể thay đổi, chứ không phải lại đi dùng cái biện pháp xua hàng quân như vậy để đi đàn áp người dân, thì tôi cho là cái biện pháp hết sức là tàn nhẫn và vô nhân đạo, và nó nói lên không phải chính quyền của dân do dân, mà ngược lại đây là chính quyền đi đàn áp dân để làm gì, vì sao lại làm những cái việc như vậy. Một trong những nguyên nhân mà ai người ta cũng có thể nói được đó là phía sau những hành động này là cái áp lực của các cái tập đoàn lợi ích. Chứ còn nếu một nhà nước mà vô tư khách quan á thì không thể hành động như vậy được. Chỉ có là vì lợi ích của cá nhân nào đó hoặc là của một cái tập đoàn, một cái nhóm nào đó thấy đây là một cái dự án đem lại một cái món lời hết sức là béo bở, vì vậy mà bất chấp dư luận cương quyết phải thu hồi cho được, thì đó là một vấn đề phức tạp, vấn đề rất là mờ ám mà người dân người ta có quyền đặt câu hỏi ra. Đây là cái câu hỏi mà chính quyền trung ương phải trả lời cho dân rõ. Mấy ngày nay chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đi gặp bạn bè rồi đi tiếp xúc với người dân thì ai cũng phẫn nộ về cái việc đó cả. Và ngoài ra ở một cái xã ngoại ô Hà Nội đó thì 1.000 người dân đến bao vây trụ sở ủy ban nhân xã, người ta đòi cán bộ xã phải trả lại đất cho người ta. Với người ta nói là cán bộ xã đã thu hồi đất với giá rẻ mạt, cái thứ hai này là tham nhũng. Cũng như ở Bình Định, dân người ta đã chặn quốc lộ 1, đề nghị phải bảo vệ cái rừng bảo hộ. Thì có thể nói là hàng loạt cái phản ứng của người dân với những cái việc làm sai trái như vậy. Chính phủ cần phải có đối thoại công khai minh bạch trước dân về vấn đề này. Thậm chí đối với một số nhân sĩ trí thức đã có ý kiến hay là nhà báo đã đặt vấn đề, thì anh có dám đối thoại giải thích hay không, hay là giữ một thái độ im lặng, một cái im lặng mà trước đây Tổng Bí thư Nguyễn Minh nói là rất là đáng sợ, trong khi dư luận sôi sục lên án cái việc đó. Thì tôi cho đó là cái nguy cơ mà bất ổn định chính trị, chứ không ở đâu hết, cũng không phải là diễn biến hòa bình, cũng không có phải kẻ thù kẻ xấu nào, mà có hai nguy cơ lớn, đó là nguy cơ là kẻ thù phương Bắc, tức là bọn Bình Trương Bắc Định, và nguy cơ là nguy cơ nội xâm, tức là cái bọn tham nhũng, cái bọn vì cái lợi ích của tập đoàn, lợi ích nhóm mà nó làm những cái hành động hết sức hại dân, làm dân bất bình. Tôi thấy là sao cái vụ Đoàn Văn Vương là hàng loạt nông dân thì ta kéo về Hà Nội phản đối, tập trung tại đường sát Tràng Thi là trụ sở của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là cái mà làm cho Đảng và Nhà nước Việt Nam phải suy nghĩ chứ, và phải chấm dứt ngay những cái hành động đi đàn áp dân như vậy.
Dạ thưa ông, có lẽ tâm lý bất bình trong dân chúng không chỉ ở những vụ cưỡng chế đất mà còn ở những hình thức thiếu dân chủ khác, phải không ạ?
Ngoài ra tôi thấy là trên một cái mặt trận khác, ngoài đối với nông dân như vậy thì đối với nhân sĩ trí thức thì nhà nước cũng có những cái việc làm tôi cho là hết sức là độc đoán. Ví dụ như là đã chỉ thị cho Sài Gòn tiếp thị, dường như không có văn bản, cũng nhà miệng thôi, là bỏ cái tiết mục nói về triết học của anh Bùi Văn Nam Sơn ở Sài Gòn tiếp thị vào số thứ tư hàng tuần. Hay là trong chương trình của cái hội sách thành phố đó thì có cái giao lưu giữa một số tác giả với người đọc thì cũng bỏ cái đó. Hay là cấm đoán cái chỗ cà phê của anh Dương Thụ, hay là cái quán Ami của anh Cao Lập, không cho những cái sinh hoạt văn hóa và nghệ đó. Thì tôi cho những cái việc làm nó chứng tỏ thì không phải chứng tỏ là chính quyền mạnh, mà chứng tỏ chính quyền hiện nay đang rất yếu và sợ dân, sợ từ nông dân, công nhân cho đến nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ. Như vậy thì chính quyền đó là chính quyền gì? Thì đó là cái mà đi ngược lại cái trào lưu tiến bộ của xã hội. và đi ngược lại những cái cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO hay là gia nhập những cái định chế quốc tế khác. Đứng về mặt đối nội và đối ngoại mà nói đều là không có lợi. Hiện nay chúng ta cần phải có cái sự ủng hộ quốc tế trong việc đấu tranh với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Vì vậy đó mà chúng ta cần phải hòa mình vào trong cái dòng chảy hiện nay về tiến bộ xã hội, về môi trường và nhất là về những cái quyền tự do dân chủ của người dân. Chứ không thể nào chúng ta lại đi ngược lại cái xu hướng này và nói theo cái kiểu một vị lãnh đạo là bạn khuyên ta là không được Âu hóa. Bạn nào? Nó ngược đãi ngư dân mình hàng ngày hàng giờ. Với cái lời nói như vậy thì chúng ta thấy là không còn cái tự trọng dân tộc nữa. Với cái cách hành xử như vậy thì tôi cho là chính quyền sẽ ngày càng mất lòng dân. Và đó là nguy cơ bất ổn định và chính trị, chứ không phải là ở đâu cả. Tự bản thân các vị gây khó cho các vị và gây nên cái nguy cơ mất lòng dân ngày càng nghiêm trọng hơn nữa.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn luật gia Lê Hữu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý thính giả theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Nhân sĩ trí thức Việt Nam ra tuyên bố về vụ cưỡng chế Văn Giang.
Ba blogger điếu cày Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần sẽ ra tòa ngày 15 tháng 5.
Mỹ tăng gấp 3 viện trợ quân sự cho đồng minh Philippines.
Bắc Kinh tuyên bố có thể cho Trần Quang Thành đi Mỹ du học.
Hàn Quốc thúc giục Bắc Triều Tiên thanh toán nợ.
Lãnh đạo Đảng Cánh Trung Beirut tuyên bố bỏ phiếu cho ứng cử viên xã hội Hollande.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh điên đầu với thế hệ tranh đấu bằng truyền thông điện tử.
Chấn áp người dân chỉ chứng tỏ là chính quyền đang rất yếu và sợ dân. RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng. Và ngay sau đây là một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Hai ngày trước vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào Chủ nhật tới đây, báo giấy Pháp hôm nay đã gút lại khả năng thắng bại của hai ứng viên. Từ một nhận định chung là ông Hollande vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, báo cánh tả thì hô hào tống khứ đương kim tổng thống Sarkozy, trong lúc báo cánh hữu thì nhấn mạnh đến cuộc tổng động viên chống Hollande. Nhật báo Le Monde đã trở lại cuộc tranh luận truyền hình hôm thứ Tư để kết luận trên hàng tờ trang nhất. Sau cuộc tranh luận, ông Hollande vẫn là ứng viên nhiều triển vọng nhất. Tờ báo đã điểm lại chi tiết sự kiện được đánh giá là trận đấu khốc liệt giữa hai ứng viên vào điện Élysée. Tờ báo Phong Giáo Lạc Hòa chỉ đơn giản gửi lên trong hàng tựa thời hạn quyết định, tức là ngày bầu vòng 2, và điểm lại tính cách của hai nhân vật, quan niệm của họ về quyền lực và các kịch bản thời hậu bầu cử. Điểm mà Lạc Hòa nêu bật là người Công giáo Pháp không thiên hẳn về một ứng viên nào.
Nhật báo L'Humanité thì khẳng định rõ rệt lập trường trong hàng tựa trang nhất. Chủ nhật này chúng ta sẽ tống khứ Sarkozy. Tờ báo của Đảng Cộng sản Pháp không ngần ngại xác định, để sa thải Tổng thống đương nhiệm và đột phá thành trì châu Âu, chỉ có một lá phiếu duy nhất vào ngày 6 tháng 5, đó là phiếu của ứng viên Đảng Xã hội. Riêng báo Libération cánh tả độc lập thì mượn lời François Bayrou, lãnh đạo đảng Modem thuộc cánh trung, để kêu gọi bỏ phiếu cho ứng viên cánh tả. Vào hôm qua, ứng viên về hạng 5 ở vòng 1 với hơn 9% số phiếu đã bất ngờ tuyên bố sẽ bầu cho ông François Hollande. Trong một cuộc họp báo, ông Bayrou đã giải thích rõ ràng lý do vì sao ông bỏ phiếu cho cánh tả, mặc dù là một lãnh đạo thuộc cánh hữu. Đó là vì ứng viên cánh hữu đã bỏ rơi các giá trị nền tảng của phe hữu để chạy theo cánh cực hữu. Trang nhất Libération hoàn toàn không có ảnh, không có tựa, mà chỉ có nguyên văn lời phát biểu của ông François Bayrou, được in bằng chữ đen khổ lớn, chiếm gần trọn trang nhất. Bên trên lời chú bằng chữ đỏ. François Bayrou vào hôm qua khi loan báo quyết định sẽ bỏ phiếu cho François Hollande.
Ở cánh hữu đương nhiên tiếp tục nổ súng vào ứng viên cánh tả và cổ vũ cho ông Sarkozy. Tờ Le Figaro đã nêu bật trên trang nhất
lời kêu gọi của đương kim Tổng thống Sarkozy, tổng động viên chống Hollande. Tờ báo nhấn mạnh là nhân một cuộc meeting vào hôm qua ở thành phố Toulon, miền nam nước Pháp, ông Sarkozy đã xin trích, tố cáo một cánh tả đã phá hỏng nền Cộng hòa và có nguy cơ hủy hoại hơn nữa. Báo Kinh tế Lysenko tóm tắt cuộc diện hiện nay trong hàng tiết. Trước một Hollande nhiều triển vọng, Sarkozy hy vọng một sự bật dậy nơi cử tri thiên hữu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, số phận luật sư mù Trung Quốc Trần Quang Thành được hầu hết báo Pháp hôm nay theo dõi. Nếu Le Monde và Le Figaro đưa tựa sự kiện là nhà ly khai mù muốn rời khỏi Trung Quốc, hay như trong tựa của báo La Croix, Trần Quang Thành xin tị nạn ở Hoa Kỳ, thì Libération nhận thấy trong hàng tít, luật sư Trần Quang Thành bị lừa với thỏa thuận của Bắc Kinh.
Báo Le Figaro nhắc lại là đáng lý ra hồ sơ Trần Quang Thành được giải quyết trước cuộc họp đối thoại chiến lược kinh tế Mỹ-Trung, nhưng lại xảy ra đột biến giờ phút chót. Trần Quang Thành đã rời sứ quán Mỹ hôm thứ Tư cho là một cách tự nguyện. Ông chấp nhận ở lại Trung Quốc với những lời cam kết bảo đảm an ninh. Ông được đưa đến bệnh viện để chăm sóc vết thương ở chân. Ông và gia đình sẽ được đưa đến ở một nơi chắc chắn. Nhưng vào bằng tối thì ông đã đột nhiên thay đổi ý kiến, không còn muốn ở lại Trung Quốc. Trả lời đài truyền hình CNN qua điện thoại, ông nói muốn đi Mỹ. Với giọng thảm thiết, ông cầu cứu đến Tổng thống Obama giúp gia đình ông ra khỏi Trung Quốc. Nhưng tại sao Trần Quang Thành lại đổi ý? Đó, theo tờ báo, là sau khi ông gặp lại gia đình, nghe kể những chuyện đã diễn ra sau khi ông trốn khỏi nhà. Vợ ông đã bị cột vào một chiếc ghế suốt hai ngày và bị hăm là sẽ bị đánh đập nếu chồng không ra khỏi sứ quán Mỹ. Vợ ông còn kể lại, trong nhà ông người ta đã đặt 7 chiếc camera theo dõi và những kẻ canh gác trang bị gậy gộc đã vào ở ngay trong nhà. Ông Trần Quang Thành theo tờ báo còn cho biết là ông đã phải ra khỏi sứ quán Mỹ trước những lời hăm dọa của chính quyền đưa vợ và con ông trở lại Sơn Đông. Theo mô tả của thông tin viên Le Figaro tại Bắc Kinh, thì tối qua ông Trần Quang Thành đã bị sốc thấy rõ, và ông cho là không tin là được phía Mỹ che chở. Ông muốn gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và hy vọng bà sẽ giúp đỡ ông. Như thế, theo Le Figaro, là cơn ác mộng ngoại giao lại bắt đầu trở lại đối với Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Tối qua, theo tờ báo, thì một chiếc xe của sứ quán Mỹ vẫn đậu trước bệnh viện. Ông Obama, dưới sức ép của đảng Cộng Hòa, theo Le Figaro, khó thể bỏ rơi một luật sư mù đã xin nước Mỹ che chở. Nhưng chính quyền Trung Quốc xem là đã bị hạ nhục, có chấp nhận nhượng bộ hay không. Dẫu sao, thì giấc mơ lớn của Trần Quang Thành là cùng gia đình đi theo bà Clinton sau cuộc đối thoại chiến lược kết thúc hôm nay.
Libération cũng nhắc lại những sự kiện trên, nhận thấy là vị luật sư mù đã bị lừa, vì Bắc Kinh có vẻ như muốn chối bỏ những cam kết sau khi ông rời sứ quán Mỹ. Trần Quang Thành không còn nghi ngờ gì nữa. Chính quyền đã dự kiến đưa ông trở lại nhà tù của ông, và họ sẽ làm mọi cách để ông không thể trốn đi nữa. Theo Libération, điều càng làm ông Trần Quang Thành hoảng hốt là ông đã không liên lạc được với người thân ở Sơn Đông qua điện thoại. Còn bạn bè của ông, những người giúp ông thì hầu như đã biến mất. Đối với ông, thỏa thuận mà Mỹ đã giành được, qua đó chính quyền bảo đảm an toàn cho ông và gia đình, chỉ là một cái bẫy.
Tờ La Croix nhận thấy không phải chỉ có Trần Quang Thành bị lừa và nếu câu hỏi là cả phía Mỹ cũng bị lừa hay chăng. Đối với La Croix, vì muốn tìm một thỏa hiệp có thể làm Bắc Kinh hài lòng trước một cuộc họp quan trọng, có lẽ phía Mỹ đã tỏ ra cả tin. La Croix cũng nhận thấy là Trần Quang Thành khi ra khỏi sứ quán Mỹ đã hiểu là ông sẽ không còn được một sự che chở nào. Với tư cách một nhà ly khai thì ông không thể tiếp tục sống ở Trung Quốc. Tờ báo cũng nêu câu hỏi là Trần Quang Thành có thể rời Trung Quốc hay không? Hoa Kỳ thì bình thường ra sẽ cho ông tị nạn chính trị, nhưng số phận của ông nằm trong tay Bắc Kinh và họ sẽ không để ông đi mà không có đòi hỏi một số nhiệm vụ ngoại giao, thương lượng trực tiếp với bà Clinton. Nhưng Lạc Hòa cũng nhìn thấy là một khi Ngoại trưởng Mỹ rời Bắc Kinh, thì hồ sơ Trịnh Quang Thành có lẽ sẽ bị chìm hay bị quên đi, như trường hợp Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình, vẫn đang ngồi tù.
Cũng liên quan đến châu Á, Nhật báo Kinh tế Lê Dê Cô nhìn về Nhật Bản đã chú ý đến sự kiện Tokyo lò thiếu điện nghiêm trọng. Lò phản ứng hạt nhân cuối cùng còn hoạt động ở trung tâm Tomari phía Bắc Nhật sắp đóng cửa vào tối ngày mai để bảo trì, và không biết lúc nào mới được khởi động trở lại. Như vậy là toàn bộ số 54 lò phản ứng hạt nhân ở Nhật Bản đều ngưng hoạt động.
Tác giả bài báo cảm thấy có một không khí hơi lạ, vì lần đầu tiên, từ năm 1965, nước Nhật vào ngày mai sẽ trải qua một đêm không điện hạt nhân. Theo Riziko, chính quyền Nhật tỏ ra khá bối rối trước sự kiện tất cả các lò phản ứng ngừng hoạt động, và được xem như một thắng lợi biểu tượng của phe chống đối điện hạt nhân tại Nhật cũng như quốc tế. Do đó, Tokyo đang tìm cách cho khởi động lại càng nhanh càng tốt hai lò phản ứng ở Fukui, tỉnh phía Tây, với hy vọng là thuyết phục được người dân chấp nhận mở lại nhà máy điện hạt nhân. Một trong những biện pháp thuyết phục được sử dụng là thông báo không đáp ứng được nhu cầu điện. 5% nhu cầu điện sẽ không được thỏa mãn vào mùa hè này ở Tokyo, 4% ở Kansai. Jessica cũng mô tả tình hình năm ngoái vào lúc hè mà nạn thiếu điện không nghiêm trọng như dự kiến năm nay, vì một số lò phản ứng còn hoạt động thì từ người dân đến các công ty đều nỗ lực tiết kiệm năng lượng. Dân chúng đã giảm ánh sáng đèn trong nhà, thang máy chạy luân phiên, cái nghỉ cái chạy. Nhân viên các công ty chấp nhận làm việc trễ hơn hoặc đến làm sớm hơn hay ngày cuối tuần. Và như thế thì Nhật đã tiết kiệm được 10% điện tiêu thụ. Tuy nhiên vào tuần qua, thì giới chủ nhân đã cảnh báo là không thể làm như thế mỗi năm, vì nhiều công ty đã thấy sản xuất bị giảm sụt năm ngoái.
Tiếp tục chương trình, tạp chí Văn hóa giới thiệu cuộc triển lãm nhiếp ảnh của tác giả Helmut Newton tại Viện Bảo tàng Grand Palais Paris, tạp chí do Trứng Thảo phụ trách.
Cho đến ngày 17 tháng 6 năm nay, Viện Bảo tàng Grand Palais tổ chức cuộc triển lãm nhiếp ảnh của tác giả quá cố Helmut Newton. Paris đã nhiều lần trưng bày các bức ảnh chụp của ông lúc sinh tiền, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi ông mất do tai nạn giao thông vào đầu năm 2004. Thủ đô Pháp dành cuộc triển lãm lớn để vinh danh Helmut Newton, một trong những bậc thầy của nghệ thuật nhiếp ảnh.
Cuộc triển lãm Helmut Newton bao gồm hơn 300 tác phẩm, trong đó có đến 240 tấm ảnh chụp khổ lớn và trung bình, 40 tấm khổ nhỏ, cộng thêm hàng chục tờ tuần báo và nguyệt san thời trang nổi tiếng đã từng đăng ảnh chụp của ông. Đặc biệt hơn nữa là cuộn phim video mang tựa đề Helmut by June. Qua đó, vợ của tác giả là bà June Newton giải thích về cách làm việc cũng như là về góc nhìn của nhà nhiếp ảnh. Điều này giúp cho người xem hiểu hơn về khuynh hướng tìm tòi của tác giả và tăng thêm giá trị của cuộc triển lãm lần này so với các lần trưng bày trước đó tại hai viện bảo tàng nghệ thuật đương đại tại Paris là Trung tâm Văn hóa Beaubourg và Palais de Tokyo.
Bước vào phòng triển lãm, các tác phẩm bắt mắt nhất vẫn là các bức ảnh chụp với kích cỡ cực lớn, xen kẽ các tấm ảnh chụp của những người mẫu khỏa thân, với các bức chân dung của những nhân vật nổi tiếng như các nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent hay Karl Lagerfeld, các ngôi sao màn bạc Catherine Deneuve hay Brigitte Bardot, các danh họa Salvador Dali hay Andy Warhol, thần tượng nhạc rock Mick Jagger. Đa số các tác phẩm của Helmut Newton được trưng bày lần này là ảnh chụp trắng đen, lại càng nổi bật hơn khi được treo trên tường với phông nền màu xanh hạt điều, xanh xám tro hay tím hoa cà. Còn trong các tấm ảnh màu, đẹp nhất vẫn là các bức cận ảnh, nhất là khi ông chụp bàn chân phụ nữ đi giày cao gót, dùng một chi tiết rất nhỏ để nói lên sức quyến rũ mãnh liệt, vẻ đẹp mê hồn của người đàn bà. Không cần khỏa thân trực diện, mà vẫn tràn đầy dục vọng, táo bạo triệt để, nhờ gợi ý hơn là phơi bày lộ liễu.
Sinh trưởng trong một gia đình mà bố là người Đức, mẹ là người Mỹ, ông Helmut Newton đã cùng với song thân di cư sang Úc, đến Paris lập nghiệp vào năm 21 tuổi. Ông thành danh nhanh chóng nhờ làm việc cho các tạp chí thời trang, đặc biệt là cho ấn bản tiếng Pháp của tuần báo Vogue Magazine. Được mệnh danh là thần đồng ngỗ nghịch của làng nhiếp ảnh thời trang, Helmut Newton đã xóa mờ cái ranh giới phân chia khỏa thân nghệ thuật với ảnh chụp khiêu dâm. Trả lời phỏng vấn ban tiếng Pháp đài RFI, ông Jérôme Neutre, ủy viên đặc trách cuộc triển lãm cho biết, người ta thường gọi Helmut Newton là một nhà nhiếp ảnh thời trang, nhưng cách định nghĩa này lại quá hạn hẹp.
Helmut Newton a répondu à des commandes, mais il est artiste à partir du moment où, au-delà de la commande, il a réussi à se libérer des codes de cette commande, de ce carcan.
Helmut Newton khởi đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của mình bằng cách làm việc theo đơn đặt hàng của các tạp chí thời trang. Tuy nhiên nhờ có quan điểm cá nhân mà ông đã thoát ra khỏi khuôn khổ cứng ngắc, vượt lên trên những ràng buộc và áp đặt của nhiếp ảnh thời trang. Lúc sinh tiền, ông quan niệm rằng một bức ảnh thời trang phải thể hiện góc nhìn của nhà nhiếp ảnh về thế giới này, chứ không thể đơn thuần chụp một người mẫu, khoe bộ trang phục. Nói cách khác, quan điểm của tác giả làm nên chủ đề của bức ảnh chụp, chứ không phải là sao chép thực tế bằng cách bấm máy thu hình vào ống kính. Điều đó tạo ra một cảm giác rất lạ khi ta ngắm nhìn các bức ảnh của Helmut Newton. Ta không có cảm tưởng là ông chụp những người mẫu, đứng trước phông nền một màu. Ngược lại, trong mỗi tấm ảnh thường có một sự dàn dựng khá công phu, chi tiết về tái tạo không gian, về thế giới của ngành thời trang. Vào đầu những năm 60, ông là một trong những gương mặt tiên phong trong việc tạo dựng bố cục, chụp người mẫu mà không phải là ở trong studio nhiếp ảnh mà là chụp ở ngoài trời. Bối cảnh thì rất thật, nhưng lại có nhiều yếu tố, tình huống táo bạo, làm nảy sinh nơi người xem sự ngạc nhiên và bất ngờ.
Để minh họa cho ý tưởng này, ban tổ chức triển lãm đã chọn một tấm ảnh khá nổi tiếng của Helmut Newton, chụp tại Paris vào năm 1975. Bức ảnh cho thấy một người đàn bà mặc một bộ Âu phục của Yves Saint Laurent, đầu tóc chảy mượt như là đàn ông, tay cầm điếu thuốc lá, nhưng chân lại đi giày cao gót. Theo lời giải thích của ông Jérôme Neutre, thì cách chụp này tạo nên tính hiếu kỳ nơi người xem.
Alors, il a découvert dans Paris le cadre idéal pour développer ses idées. Il a découvert la femme, la mode à Paris.
Helmut Newton đã tìm thấy nơi Paris một khung cảnh lý tưởng để phát huy những ý tưởng của mình. Các kiểu áo của các nhà thiết kế thời trang trứ danh thể hiện cho ngành may mặc hàng sang của Pháp. Nhưng thay vì kết hợp nét lộng lẫy hào nhoáng của thời trang với các di tích thắng cảnh nổi tiếng của Paris, nhà nhiếp ảnh lại chụp người mẫu sang trọng trong một bối cảnh hết sức đời thường. Bức ảnh chủ đề của cuộc triển lãm đã được chụp tại con đường Aubrieux ở Paris quận 4, nơi mà hai vợ chồng Helmut Newton dọn về sinh sống trong vòng 15 năm trời. Ông Helmut giải thích sau đó là ông thích tìm thấy nơi Paris những nét gần giống với thành phố Berlin, nơi mà ông từng quen biết thời niên thiếu, chứ không phải là hình tượng của Paris đẹp như tranh hay chụp hình giống như bưu thiếp. Nhưng cũng từ cái nét tương phản này mà nhà nhiếp ảnh lại tạo ra được sự khác lạ bất ngờ. Lúc đầu các tạp chí thời trang như Elle, Marie Claire và Vogue không tán đồng cách chụp hình của ông, bởi vì quan điểm của nhà nhiếp ảnh khiến cho các tấm ảnh chụp không giống như hình chụp thời trang mà độc giả thường thấy. Sau đó, các tờ báo này chợt hiểu ra rằng chính những yếu tố khác thường ấy mới làm nên tính độc đáo, nét riêng biệt của một tạp chí. Bằng không thì tất cả các tuần báo chuyên về thời trang sẽ hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ có cái tựa là mới thay đổi. Từ cuối những năm 60 trở đi, các tờ báo thời trang dù là đặt hàng, nhưng vẫn để cho ông Helmut Newton toàn quyền quyết định sau khi ông thực hiện loạt ảnh chụp táo bạo với những người mẫu da đen đầu tiên trong bộ sưu tập thời trang của nhà máy Pháp Courage.
nổi danh nhờ nhiếp ảnh thời trang, ông Helmut Newton còn được biết đến nhờ nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân, nhờ khai thác bối cảnh và bố cục để gợi lên một số ý tưởng táo bạo. Có một điều rất lạ là một số những bức ảnh của ông tuy trực diện nhưng không lõa lồ, không sống sự. Ông Jérôme Neutre, ủy viên đặc trách cuộc triển lãm, giải thích vì sao.
Il est le premier en 1980, quand il commence cette série Les Grands Nus, à faire des tirages de 2,50 m sur 140. Et avec Richard Avedon, il est le premier photographe délibérément à utiliser des très grands tirages pour créer des images monumentales.
Nhà nhiếp ảnh Helmut Newton là người đầu tiên từ những năm 80 khi ông bắt đầu chụp hàng loạt ảnh phụ nữ khỏa thân, thường chụp toàn thân. Tức là chụp nguyên hình của đối tượng từ đầu đến chân ở trong tư thế đứng thẳng. Các hình chụp cũng thường được in trong khổ cực lớn, chiều dọc khoảng chừng 2 thước rưỡi. Trong làng nhiếp ảnh thì chỉ có 2 người dùng phương pháp này là ông Helmut Newton và nhà nhiếp ảnh Richard Avedon. Dĩ nhiên là vào thời đó các bức ảnh này đã gây nhiều tranh luận. Nhưng 30 năm sau khi ta nhìn lại các tấm ảnh với khổ cực lớn, thì ta nhận thấy là các bức khỏa thân do ông chụp thường giống như là những pho tượng. Các bức ảnh ở đây tự như là những trang giấy trắng, nơi mà người xem sẽ in lên đó những cảm giác rất khác biệt của họ. Theo tôi thì ảnh chụp khỏa thân của Helmut Newton không thuộc vào hàng hình ảnh khiêu dâm, bởi vì nó có một khoảng cách giữa tác giả và đối tượng trong bức ảnh chụp. Ảnh chụp của Helmut Newton thường có một góc nhìn khôi hài, hóm hỉnh. Ảnh của ông cũng thường có những ngụ ý, chủ đích, như thể ông chất vấn người đang đứng xem ảnh. Đối tượng ở trong hình thì hết sức thản nhiên, nhưng người xem thì lại sẽ có phản ứng, có thể thích hay không thích, nhưng họ khó mà diễn viên thờ ơ. Hình chụp chân dung, nhiếp ảnh thời trang hay các tấm khỏa thân, tác phẩm của Helmut Newton giống như một cuộc đối thoại giữa tác giả với người xem ảnh, nhiều hơn là giữa tác giả với đối tượng mà ông đang chụp. Về Helmut Newton trung thành với ý tưởng, quan điểm làm nên tác phẩm, thì việc nắm bắt vẻ đẹp chỉ là một phần. Cái cảm xúc bất chợt nảy sinh trong khoảnh khắc mới thật sự là quan trọng. Nhà nhiếp ảnh này đã tạo dựng một phong cách riêng biệt, mà giờ đây giới chuyên ngành gọi là thẩm mỹ porno chic, hàm ý một sự khơi gợi dục vọng nhưng không rẻ tiền. 30 năm sau, hầu hết các tạp chí thời trang, các bộ phim video clip và thậm chí một số tên tuổi của làng nghệ thuật thứ bảy đều ít nhiều sao chép hoặc bắt chước. Ngoài cách dùng bố cục tài tình để tạo ra những yếu tố khác lạ trong những bối cảnh rất thực và rất thường, Helmut Newton thường dùng ánh sáng tự nhiên để chụp hình người mẫu, và như vậy phá vỡ khuôn thước của thể loại ảnh thời trang. Chính ở chỗ xóa bỏ ranh giới, đẩy lùi khuôn khổ, đạp đổ các vách tường hạn chế mà Helmut Newton đã đạt đến một tầm mức tư tưởng cao hơn, nâng ảnh chụp thời trang lên hàng nghệ thuật. Đa số các tác phẩm của Helmut Newton thường là ảnh chụp trắng đen, nhưng các chủ đề mà ông đề cập tới như tiền tài, danh vọng, tình dục hay quyền lực không bao giờ toàn một màu trắng hoặc nguyên một sắc đèn.
Chương trình hôm nay là Cuộc sống muôn màu do Trọng Thành phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Ếch là một con vật khá quen thuộc với chúng ta trong các câu chuyện cổ tích, các bài ca ở nhiều miền đất khác nhau, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. chú ếch là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn. Cũng lại có thể là một trợ thủ, giúp trẻ em tập trung hơn, bình tĩnh hơn và phát triển được tốt hơn khả năng sáng tạo của chúng. Phương pháp chú tâm toàn vẹn để hỗ trợ trẻ em tập trung hơn của nhà trị liệu người Hà Lan Elin Snell lấy con ếch làm chỗ dựa. Các kỹ thuật cụ thể của phương pháp này được bà Elin Snell trình bày trong cuốn Yên Bình và Tập Trung Như Ếch, được tác giả trực tiếp giới thiệu tại Paris ngày 28 tháng 3 vừa qua. Nhân dịp sách ra mắt ở thủ đô nước Pháp, tờ báo Le Monde có bài giới thiệu Chú Tâm giúp trẻ bình yên. Phương pháp của nhà trị liệu Hà Lan đã được áp dụng tại Bệnh viện Nhi khoa Saint-Anne, Paris từ năm 2004 để chăm sóc các em nhỏ mắc chứng lo âu, sợ hãi và bị suy nhược tinh thần. Nội dung chủ yếu của phương pháp này được nhà tâm thần học Christophe André giải thích trong lời tựa của cuốn sách. Mắt nhắm lại, ngưng hoạt động để tập trung vào cái đang diễn ra bên trong mình, hơi thở của mình, các cảm giác của cơ thể, dòng ý nghĩ miên man, âm thanh mùi vị xung quanh mình. Theo nhà tâm thần học, đây là một phương pháp rõ ràng, có tính hệ thống và không có gì là tôn giáo cả. Tất cả sự chú ý được tập trung vào các cảm nhận không lời của cơ thể và của các giác quan. Vào năm 2008, nhà trị liệu Elin Snell đã khởi động một chương trình đào tạo về phương pháp chú tâm toàn vẹn tại 5 trường học Hà Lan với thời lượng 8 tuần, mỗi tuần một tiết học 30 phút và mỗi ngày 10 phút thực hành. Sau 8 tuần đào tạo, các học sinh tiếp tục thực hành phương pháp này trong suốt cả năm học. Chính phủ Hà Lan đã tài trợ cho các giáo viên theo học phương pháp này cho đến tháng 1 năm nay, thì chương trình buộc phải ngưng lại vì khủng hoảng kinh tế. Câu hỏi đặt ra là phương pháp này liệu có quá khó đối với trẻ em không? Nếu như một số bác sĩ tỏ ra nghi ngờ, thì nhà trị liệu Elin Snell cho biết, trên thực tế, trạng thái chú tâm toàn vẹn hay quán chiếu không có gì xa lạ với trẻ nhỏ. Khác với rất nhiều người trưởng thành, các em nhỏ vốn thường sống trong cái mà chúng làm, trong ăn uống và trong khi chơi. Bà Elin Snell kể lại câu chuyện về cô con gái mình khi mới 2 tuổi. Đã có lần cô bé hỏi mẹ, làm thế nào mà con ngủ được, khi người con thì muốn ngủ, còn đầu con thì không muốn. Từ đó, nhà trị liệu bắt đầu nghĩ tới ếch, là con vật với cái bụng thở phập phồng, dường như lúc nào cũng ý thức rõ những gì diễn ra bên trong và bên ngoài cơ thể. Chú tâm toàn vẹn chính là ý thức được những gì đang diễn ra trong thời khắc hiện tại. Áp dụng phương pháp này, các em nhỏ cảm thấy tự tin hơn, ngủ tốt hơn và thân thiện với nhau hơn. Các giáo viên phụ trách các học sinh này cũng nói họ cảm thấy lớp học yên tĩnh hơn, tập trung hơn và tinh thần được cởi mở hơn. Nhìn chung, không chỉ phương pháp chú tâm toàn vẹn như con ếch, nhiều phương pháp giúp trẻ được bình an khác như thư giãn, yoga, v.v. ngày càng được các giáo viên phổ thông chú ý. Theo bác sĩ nhi khoa Pierre Clapey, khả năng tập trung của thanh thiếu niên ngày nay có vẻ ngày càng bị yếu đi. Chúng thường bị chia trí trong nhiều hoạt động cùng một lúc, và điều này để lại hậu quả là không gian cho sự sáng tạo bị thu hẹp. Nhà nhi khoa Michel Deroux cũng là thầy dạy yoga lưu ý, để áp dụng các kỹ thuật liên quan đến hơi thở, cần chú ý đến sự phát triển tâm sinh lý ở trẻ nhỏ, vì trước 9-10 tuổi, việc điều phối hơi thở đối với các em không phải là chuyện dễ. Bên cạnh đó, cũng cần cẩn trọng trước các lệch lạc. Sau khi đã biên soạn các kỹ thuật chú tâm toàn vẹn cho trẻ nhỏ từ 5 đến 12 tuổi, nhà trị liệu Hà Lan Elin Snell hiện đang xây dựng một phương pháp thích hợp cho lứa tuổi thiếu niên.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành là góc vườn âm nhạc, tưởng niệm danh ca Eric Chardin và giới thiệu album cuối cùng của ban song ca Stone and Chardin, ra mắt một tuần trước khi anh mất, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.